phần đọc truyện hôm nay. Radio Chợ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc đời cha Pio, tác giả Dorothy M. Radiosi, do Yuse Trần Văn Nhật lục dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân,
Khánh Hòa, Thu Hoàng, Tuyết Trang, Trương Uyên,
Đỗ Phong
và Dominic.
Francis được 15 tuổi khi cậu vào dòng Capuchin ở Morcone ngày 3 tháng Giêng 1903 để bắt đầu những năm đệ tử sinh. Cậu thấy hồi hộp và tay như cứng lại khi gõ cửa nhà dòng. Không nói một lời, một đệ tử sinh trẻ dẫn cậu ngang qua dãy nhà đèn mờ đến gặp cha Thomas Monti Santaggio, giám đốc đệ tử viện. Cha Thomas nói:
"Mừng con đến Moncon."
Ngài có vẻ hài lòng. Francis ngượng ngập chào đáp lễ. Dường như cậu còn bàng hoàng vì sự rộng lớn và nghiêm trang của căn phòng và bộ y phục đơn sơ của cha Thomas. Cậu biết đây không phải trò đùa. Những ngày đùa giỡn trên đường phố ở Pentracina hay lang thang trên cánh đồng sẽ không còn nữa.
"Bạn có nhớ nhà không?"
một đệ tử xin hỏi cậu. Họ cùng ngồi trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng bé tí teo. Francis lắc đầu và nói:
"Tôi không hối hận chút nào, đây là chỗ của tôi."
Nhưng cậu cũng thường nhớ đến mẹ Giuseppa, bố Orazio và anh em của cậu, và có khi nước mắt cũng lăn tròn trên gò má khi cậu nhớ đến lòng thương mến và sự tốt lành mà gia đình đã dành cho cậu. Nhưng hàng ngày, Francis mê say nhìn ngắm các tu sĩ Capuchin, mơ tưởng đến giây phút được mặc áo dòng và chọn tên một vị thánh. Vào ngày khánh tạc, tim anh như ngừng đập và dường như không thể chế ngự nổi sự kích động khi đứng giữa hai thầy giúp anh khoác chiếc áo dòng đơn sơ từ tay vị linh mục. Ngài hỏi:
"Con chọn tên gì?"
Francis trả lời:
"Tên Pio."
Anh bị kích động với niềm vui, nhưng anh che giấu sự sung sướng tột độ với những lời nghiêm trang.
"Con chọn tên Pio để vinh danh Thánh Pio V, Thánh quan thầy của Pietrelcina."
Vị chủ tế gật đầu cách điềm tĩnh.
"Từ giờ trở đi, con sẽ không còn gọi là Francis Forgione. Con sẽ được gọi là Thầy Pio."
Vào giây phút này, cái tên của gia đình Forgione được thay thế bằng tên của nơi sinh trưởng. Bởi thế, từ giờ trở đi, Francis sẽ được biết dưới tên Fra, chữ tắt của Father Pio Pietrelcina. Không bao lâu, Francis nhận ra rằng đời sống của thầy Pio thì khó khăn hơn đời sống của Francis Forgione, và thầy sẽ bị thử thách nhiều.
"Làm đúng như những gì được bảo."
Một thầy khuyến cáo anh như thế.
"Tôi đâu có ý làm gì khác biệt."
Thầy khẳng định với đôi chút lúng túng. Thầy Pio trở về phòng. Đó là một căn phòng nhỏ, giống như một khoảng trong nhà tù, với tường quét vôi trắng, và chỉ có một khoảng nhỏ đủ chỗ một cái giường và cái bàn nhỏ với chậu rửa mặt và bình đựng nước. Trên đầu giường là tượng thánh giá bằng sắt, và duy nhất trên tường chỉ có hàng chữ. Không có sự cô độc và chuyên cần, bạn sẽ không bao giờ có nhân đức.
"Tôi không cần sự thoải mái cho thân xác."
Thầy đã từng tuyên bố như thế với một người bạn khi được hỏi về đời sống khắc khổ này.
"Vậy thì tốt."
Người bạn đáp lời cách thích thú.
"Vì bạn cũng không có gì khác hơn."
Và thật như vậy, thầy Pio dành nhiều thời giờ ở trong phòng để cầu nguyện và suy niệm. Nhiều khi thầy quá tập trung tư tưởng hoặc cầu nguyện quá nhiều, đến nỗi khi thức giấc thầy bị đau đầu và chân tê cứng. Có khi thầy chìm vào giấc ngủ triền miên trên tấm đệm lót bằng rơm và giật mình thức giấc khi nghe tiếng kèn báo hiệu giờ cầu nguyện buổi sáng trong nhà nguyện.
Hãy để mắt nhìn xuống đất.
Tiếng nói lạnh lùng của cha Thomas luôn nhắc nhở khi các thầy ra ngoài.
Tôi cũng không biết ở một khu này có cây cối gì không?
Một thầy than phiền như thế, và một thầy khác đồng ý.
Từ khi đến đây, tôi không dám nhìn xung quanh.
Trên bức ảnh Đức Mẹ đã phai nhạt, được treo trên đầu lối cầu thang, có dòng chữ: Bạn đừng đi ngang đây mà không đọc kinh kính mừng. Từ ngày vào dòng, thầy Pio thường quỳ gối một cách kính cẩn, bất cứ khi nào đi ngang qua ảnh Đức Mẹ. Một vị bề trên đã nhận xét:
Francis Fanchioni dường như hiểu biết và giữ luật hơn chúng ta.
Mọi người, kể cả các thầy, đều đồng ý rằng thầy Pio đã khắc phục được bản thân và huấn luyện kỹ càng. Sau đó, có một thông báo nói rằng những ai đã hoàn tất bài thi cách tốt đẹp sẽ được về quê nghỉ 2 ngày. Các tập sinh tụ tập chung quanh bàn thông báo và bàn tán sôi nổi. Có người nói,
thật không đủ thời giờ, tôi đã phải mất 1 ngày đi đường rồi.
Nhưng không phải mọi người đều đồng ý như thế.
Được 2 ngày là quá tốt rồi.
Nhưng tôi không ở gần như các bạn.
Tôi cũng thế.
Vậy, chúng ta đồng ý là phải có thêm ngày nghỉ. Vấn đề là ai sẽ đại diện để lên xin?
Thầy Pio được mọi người đồng ý chọn. Thầy thông cảm với các bạn, nhưng khi lên gặp bề trên, thầy lại thấy e dè.
Thưa cha, chúng con khiêm tốn xin cha cho chúng con thêm 1 ngày nghỉ nữa. Chúng con e rằng 2 ngày không đủ để về nhà ở xa.
Cha Thomas nhìn thầy Pio một cách nghi ngờ.
Nhưng con sống ở gần đây, con không cần thêm 1 ngày nữa.
Thầy Pio không trả lời. Thầy có vẻ bối rối và mau lẹ cúi đầu xin lỗi. Trước khi thầy Pio đóng cửa, cha Thomas gọi.
Khoan đã, hãy nói với các bạn con dùng cha.
Dạ.
Cha Thomas mỉm cười.
Nói với họ, cha cho nghỉ thêm 1 ngày nữa.
Những năm nhà tập của thầy Pio sắp chấm dứt, nhưng sự khắc khổ của cầu nguyện, của việc đền tội và ăn chay đã khiến thầy hốc hác. Đôi mắt thầy đen ngòm, sâu quắc, trên khuôn mặt xám xịt và đôi má hốc. Bên trong chiếc áo dầm là tấm thân yếu ớt do hậu quả của việc thường xuyên ăn chay. Vào đêm khuya, trong giấc ngủ, người ta có thể nghe tiếng ho của thầy và tiếng rên rỉ vì mệt mỏi. Trong ngày cha mẹ thầy đến thăm, thầy kiệt sức, đói lạ và rung lên vì sốt. Hai ông bà nhìn thấy thầy trong căn phòng nhỏ xíu. Mẹ thầy đã khóc khi nhìn thấy con. Ông Orazio nhìn con đăm đăm, không tin ở đôi mắt mình.
Con làm sao vậy?
Thầy trả lời một cách hăng hái.
Con vẫn khỏe, thưa mẹ.
Nhưng con gầy quá, lại xanh xao nữa. Mẹ biết con đang sốt.
Thầy Pio lắc đầu và cố để trấn tĩnh cha mẹ mình.
Tin con đi, con khỏe mà. Cha mẹ phải hiểu là con cần phải chứng tỏ lòng đạo đức và sự vâng lời.
Bà Giuseppa gục đầu vào hai bàn tay. Ông Orazio nói,
con phải cho thấy ý nghĩa của việc đi tu, và phải lo cho con chứ.
Thầy Pio mỉm cười.
Chúa sẽ lo cho con mà.
Bà Giuseppa nài nỉ.
Mẹ biết Chúa thấy lòng tốt của con, Francis, nhưng làm ơn để cho mẹ đem con về nhà, cho đến khi con khỏe lại đã.
Thầy Pio cố an ủi mẹ. Thầy nói đùa.
Con nghĩ mẹ còn đau khổ hơn con nữa chứ.
Nhưng ông bà Orazio không vui thích gì. Và càng nhìn đến con, họ càng tin rằng phải đưa con ra khỏi tu viện.
Điều đó không đơn giản.
Cha bề trên cho ông bà biết như thế.
Tôi biết sự lưu tâm của ông bà, nhưng thầy Pio đã chọn cách hy sinh này, và ông bà phải hiểu rằng thầy sẽ tiếp tục hy sinh như thế này, dù ở đây hay ở nhà. Đừng cố dụ dỗ thầy từ bỏ con đường trách nhiệm. Thầy đã gần đến ngày khấn. Tôi khuyên ông bà đừng cướp đi giây phút trọng đại đó của thầy. Tôi bảo đảm với ông bà rằng dù thân xác thầy yếu đuối, nhưng tinh thần thầy thì mạnh mẽ và tốt lành, và thầy rất sung sướng.
Ông bà Orazio đã nguôi ngoai, và thầy Pio tiếp tục thời kỳ tập viện. Thầy khứng đất khó nghèo, thiết tình và vâng lời vào ngày 22 tháng Giêng 1904. Thầy Pio và 15 thầy khác được chuyển sang tu viện Capuchin ở Sant'Elia, gần thành phố Pianisi, nằm cách biệt trong rạng Alpine. Những luồng gió khắc nghiệt thường thổi qua thung lũng vào thành phố, nhưng ở đó, núi đồi thật hùng vĩ và phong cảnh thật gợi cảm. Thầy Pio thật sự bị lôi cuốn và thật phấn khởi khi một mình cô độc trong sự mỹ miều của thiên nhiên. Tu viện này nhắc nhở đến cha Chapelle, là người sư trưởng ở Sant'Elia, đã chết ở đó năm 1901, và ngài nổi tiếng là Thánh Thiện. Phòng của ngài biến thành nhà nguyện nhỏ, và bức tượng của ngài được dựng giữa một bụi hoa ngay đằng trước tu viện. Các thầy tập được khuyến khích để noi gương thánh nhân, và thầy Pio cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của cha Chapelle.
Ở đây thật đẹp,
một tập sinh phát biểu như thế trong một ngày mùa đông, khi cả bọn được vui chơi trong khu vườn rộng lớn.
Đúng vậy.
Thầy Pio trả lời.
Và một chỗ khác xinh đẹp nữa, phải đặt chân đến, là San Giovanni Rotondo.
Đúng như vậy.
Thầy Slamente đồng ý.
Nhưng tu viện Capuchin ở đó đã đóng cửa từ lâu. Tôi ao ước tu viện sẽ mở cửa lại. Và nếu được đến đó thì sung sướng biết bao, vì đó là quê của tôi.
Thầy Pio nhìn thẳng vào mắt thầy, và khiến mọi người giật mình khi nghe nói.
Tu viện sẽ mở cửa lại, và tôi sẽ là người đến đó.
Và rồi, thật bất ngờ, thầy Pio nhận được tin là tu viện mà họ đang sống ở Sant'Elia cần được sửa chữa. Thầy nói với các bạn.
Tôi rất buồn khi phải xa chỗ xinh đẹp này.
Tất cả chúng ta đều buồn.
Một tập sinh phát biểu.
Bạn sẽ đi đâu?
San Marco La Catala.
Tu viện này nằm trong một rạng núi miền nam đất Ý, cấm địa của sự nghèo khổ và cô độc. Cha Benedetto, cha giáo, rất cảm kích thầy Pio, hay như cha thường gọi,
thầy Pio dễ thương.
Cha thường nói với những người khác,
thầy ấy thật hăng say và giữ luật thật nghiêm nhặt.
Ở đây, thầy Pio bắt đầu viết một cách xuất sắc, lấp đầy trang này sang trang khác. Ngay cả thầy phát triển được một lối viết trau chuốt và hay ho. Vào tháng 4, 1906, thầy Pio trở về San Giulia để tiếp tục việc học. Thầy có vẻ mạnh khỏe và điều ấy hiện rõ trên khuôn mặt đầy đặn hơn, được ẩn giấu sau hầm sâu được cắt tỉa gọn gàng, với bộ râu nếp kéo dài tới khóe miệng. Trên phần trán, mái tóc màu hạt dẻ sậm được cắt sát vào đầu. Thầy Pio khấn lần sau cùng, lời khấn trọng thể, giữa khó nghèo, khiết tình và vâng lời, vào ngày 27 tháng Giêng 1907. Dưới sự hướng dẫn của cha Rapel ở San Giovanni Rotondo, với sự hiện diện của gia đình tinh thần và nhất là cha Isio ở Fanito và cha Rustino ở San Giovanni Rotondo. Sau khi học xong, các thầy được chia làm hai nhóm và học thần học. Một số được gửi đến Vico Brazzanico, còn thầy Pio lại được gửi đến Serra Copilo, là nơi thầy bắt đầu học thần học căn bản, dưới sự chỉ dẫn của cha Orostino, mà sau này ngài là cha giải tội và là bạn tâm giao của thầy. Một lần nữa, thầy Pio lại gắn bó với một đời sống nghiêm ngặt trong nhiều giờ học hỏi, cầu nguyện và ăn chay. Không bao lâu, cơ thể của thầy lại bắt đầu tàn tạ, cơn sốt và ho lại xuất hiện. Một trong những vị giám đốc tuyên bố trong cuộc họp rằng:
"Tôi nghĩ thầy ấy bị lao phổi."
Một người khác nói thêm:
"Không nghi ngờ gì nữa, thầy ấy thật bệnh hoạn và ngày càng yếu dần.
Tôi thấy không còn sự lựa chọn nào khác hơn là gửi thầy ấy đến vùng có khí hậu tốt lành hơn.
Tôi nghĩ thầy ấy phải về quê nhà ở Pietrelcina."
Và điều ấy đã được quyết định. Thầy Pio, người thường xuyên đau yếu và hầu như kiệt quệ, cũng không phản đối.
Ma quỷ. Trời đã khuya, thầy Pio đã cầu nguyện lâu giờ, và đó là ngày thầy mệt mỏi một cách bất thường. Thầy ngả mình xuống giường một cách mệt nhọc, nhắm nghiền đôi mắt và thiếp vào giấc ngủ. Nếu có ai mở cửa, có lẽ thầy cũng chẳng biết. Một tiếng nói chế nhạo:
"Coi kìa, vị thánh ngủ như chết."
Ngay lập tức, thầy Pio mở choàng mắt ra và ngẩng đầu dậy. Trong bóng tối, một khuôn mặt to lớn, đe dọa, đang lơ lửng trên không. Thầy nín thở, cố đè nhận diện. Bỗng dưng, có hai cánh tay vung lên, kéo thầy ra khỏi giường và quăng thầy vào tường, nhanh đến nỗi thầy không kịp phản ứng gì cả. Sự đau đớn lan nhanh qua thân thể, khi có cái gì liên tục đập vào người, thầy quỵ xuống và ngã úp mặt xuống sàn. Mãi một lúc sau, thầy mới cố gắng lết được lên giường. Thầy đưa tay sờ đến những vết thương và nhăn nhó vì đau đớn. Một vài giọt máu rỉ ra từ gò má xuống hàm râu. Thầy hít một hơi dài để lấy lại sức mạnh và đi đến bồn rửa mặt. Thầy không muốn ai nhìn thấy mình. Điều đó có nghĩa gì? Thầy biết mình không có ai là kẻ thù, ngoại trừ ma quỷ và tay sai của nó. Dĩ nhiên không ai trong tu viện lại làm như thế, và người ở ngoài lại càng không có lý do. vừa mới hồi phục tàn tạm khỏi cơn bệnh lúc trước. Thầy Pio đang ở tu viện Montefiore, là trung tâm y khoa nổi tiếng từ năm 1625. Tu viện này được xây cất ở ngoại ô thành phố, bao quanh bởi các cây ăn trái và đầy dẫy những tàn lá. Một thầy cùng lớp, Giuseppe Olandi, nói với một thầy khác:
"Thầy ấy thật yếu."
Họ nhìn thầy Pio khập khiễng và chậm chạp bước đến nhà nguyện. Khuôn mặt thầy sáng ngắt và thân thể co giật theo từng cơn ho rũ rượi. Một thầy nói:
"Nếu bạn hỏi, thì tôi tin chắc rằng thầy ấy còn đang đâu."
"Bạn có nghĩ là bọn mình sẽ bị lây không?"
"Đương nhiên là có, nhưng tôi không muốn khuấy động. Các bạn nghĩ là bao nhiêu vi trùng tụi mình dính phải khi treo chung quần áo với thầy ấy?"
Thầy kia nhìn sợ hãi. Thầy Olandi nói:
"Này, tại sao chúng mình không treo quần áo riêng ra một nơi?"
Những thầy kia đồng ý, và tối hôm đó trên đường dự thánh lễ, họ đã bao quanh cha giám đốc.
"Các con xin cái gì?"
Các thầy nói:
"Một phòng treo quần áo riêng. Thưa cha, nếu không quan trọng, thì chúng con đã không xin như thế."
Một cách do dự, lời thỉnh cầu đã được chấp nhận. Tối hôm ấy, thầy Pio mở tủ để tìm quần áo và đồ dùng cá nhân. Thầy ngơ ngác giây lát và đã hiểu. Thầy tự nhủ: "Tôi hiểu." Và lầm lũi suy nghĩ thêm về điều ấy. Họ không muốn lây bệnh. Cổ thầy như nghẹn lại và dàn dụa nước mắt. Càng ngày, thầy càng trầm ngâm suy tưởng. Thầy quỳ gối để học thần học. Tâm trí thầy như lạc vào sự bí nhiệm của những điều học hỏi. Đối với thầy, thần học thực sự là một suy tư không chỉ của tâm trí mà còn của tâm hồn và cảm xúc. Vào tháng 12, 1908, thầy Pio được nhận chức 4 ở thánh đường Benevento bởi Đức Giám mục Bonazzi. Thầy cũng được nhận chức 5 từ Đức Giám mục Paolo Ginosi, là Tổng Giám mục của Massinopoli. Năm 1909, thầy nhận chức 6 từ Đức Giám mục Benedetto của Thermopolis. Khi thầy Pio nhận chức sau cùng, trước khi làm linh mục, một cha viện trưởng đã tiên đoán thầy sẽ là một trong những ngôi sao sáng của giáo hội.
"Thầy Pio, thầy dậy chưa?"
Mẹ thầy cất tiếng hỏi. Đó là ngày trước khi thụ phong linh mục, mà họ phải đến thánh đường Benevento. Thầy Pio ngồi trên giường, mắt mở lớn.
"Làm sao con có thể ngủ khi tim con rộn rã niềm vui?"
Thầy không dám nghĩ là buổi sáng hôm ấy sẽ đến, nhưng đó là sự thật. Và đó là ngày vui nhất trong đời thầy. Thật náo nức, thầy nói nhanh hơn thường lệ, và tâm trí thầy chỉ nghĩ đến buổi lễ. Đó là ngày 10 tháng 8, 1910, và thầy Pio được 23 tuổi. Mặc dù nhiều năm đau yếu đã để lại vết tích, nhưng thường như thầy trẻ hơn số tuổi thật. Thánh đường Benevento chật ních khi Đức Giám mục Paul Ginosi tấn phong chức linh mục cho thầy Pio và 10 thầy khác. Các thầy phủ phục trên sàn đá của cung thánh như một dấu hiệu của sự bất xứng và nài xin Thiên Chúa trợ giúp. Kinh cầu các thánh được cất lên. mắt thầy Pio sáng người. Thầy liếc nhìn xuống chỗ gia đình ngồi. Anh Michael đã lấy vợ. Em Pelsina bây giờ là thiếu nữ 18, thon gầy, hơi đen. Em Rachia, cao dong dỏng, đã 16. Và chị Felicia, lùn hơn và khỏe mạnh hơn, đã 24 tuổi. Bố Horacio đang ở Hoa Kỳ nên vắng mặt, nhưng có mẹ thầy ở đó, ngồi cạnh các cô con gái, tất cả đều ăn mặc đặc biệt. Thầy Pio nhìn họ và thương cảm biết chừng nào. Các thầy đứng dậy, và Đức Giám Mục bắt đầu giảng dạy, nhắc nhở họ về bổn phận căn bản của linh mục. Sau đó là nghi thức đặt tay. Tất cả các linh mục lên cung thánh cùng với giám mục thi hành cử chỉ này. Chính vào giây phút đó, các thầy trở thành linh mục. Thầy Pio bây giờ là Padre Pio, và cùng với Đức Giám Mục cử hành thánh lễ. Bà Giuseppa, anh Michael và vợ, và ba cô gái tiến đến cung thánh để nhận phép lành đầu tiên từ tay cha Pio. Bà Giuseppa không ngăn được nước mắt, mà thầm ước, phải chi ông Horacio cũng có mặt ở đây. Sau thánh lễ, là tiệc mừng của các linh mục trong phòng hội của nhà xứ. Đến buổi chiều, các bà trong xứ lại có những món ăn đặc biệt để cống hiến các tân linh mục và gia đình. Tối hôm đó, cha Pio và gia đình trở về ở Piacenza. Mọi người đều mệt mỏi, nhưng vì phấn khởi nên không sao ngủ được. Họ cười đùa suốt trên quãng đường dài. Theo thông lệ, cha Pio sẽ cử hành thánh lễ mở tay tại giáo xứ nhà. Đó là nhà thờ Đức Mẹ các Thiên Thần. Đó cũng là một ngày quan trọng đối với Ngài, nhất là vì Ngài đã được rửa tội tại đây. Vài ngày sau, vào hôm Chủ nhật, Ngài cử hành thánh lễ trọng thể. Dân chúng ở quanh đó từng nghe biết về chuyện chuyên tâm cầu nguyện và suy niệm của Ngài, nên họ đã tuôn đến chật cả nhà thờ. Dường như mọi người nông dân trong làng đều có mặt. Nhiều người còn nhớ đến cậu trai nhỏ bé, ít nói, nhạy cảm, thường đem nước cho họ uống. Không lâu sau đó, từ Hoa Kỳ, ông Horacio trở về Piacenza. Ông rất hãnh diện về cha Pio và sự sung sướng bù lại cho những năm cô đơn ở Hoa Kỳ. Nhưng cha Pio vẫn còn ho nhiều. Ông Horacio hỏi bác sĩ Gordon:
có thể làm gì cho ngài không? Những người hàng xóm nói rằng chắc chắn là ngài bị ho lao.
Bác sĩ Gordon tự lự trong giây lát, rồi cầm tay ông Horacio nói:
có lẽ vậy, nhưng tôi không tin như thế. Tôi đã thử nghiệm nhiều lần, và kết quả luôn luôn giống nhau, không có gì. Nhưng nếu ông muốn, hãy đưa ngài lên Naples, để bác sĩ Peter Castellino xem thử. Ông ấy rất giỏi, và tôi tin tưởng ở sự chẩn bệnh của ông ấy.
Ông Horacio nghe lời khuyên và đưa cha Pio lên Naples vào ngày hôm sau. Nhưng bác sĩ Castellino cũng bác bỏ ý tưởng bệnh ho lao. Thay vào đó, ông xác nhận vì sưng cuống phổi nên ngài dễ bị đau yếu. Bà Giuseppa nói với cha Pio:
con phải làm việc từ từ thôi.
Vị linh mục trẻ tuổi lắc đầu và mỉm cười với bà mẹ đang lo ông.
Nếu con lo lắng như mẹ, thì không còn thì giờ để làm bổn phận.
Khi trở lại dòng, cha Pio đã dừng chân ở tu viện Senefort trong 40 ngày để tĩnh dưỡng. Ở đó, ngài lại ăn chay hãm mình trong 21 ngày, chỉ sức mình Thánh Chúa mà thôi. Cha Bề Trên nói,
cha phải ăn.
Và sau cùng, Ngài phải ra lệnh. Cha Pio trả lời,
xin cha đừng ép con không thể ăn được.
Vị Bề Trên kiên quyết,
cha phải ăn.
Và chỉ trong vòng vài phút, cha Pio đã ói mửa tất cả những gì Ngài cố ăn vào. Không như những lần trước, lần này Ngài không bị sút cân, và đó là điều bí ẩn đối với mọi người. Ngay cả cha mẹ ruột của Ngài cũng không biết gì về việc Ngài ăn chay. Ông Orazio lại trở về từ Hoa Kỳ, và cả hai ông bà đều mỉm cười mãn nguyện khi gặp con của họ. Bây giờ cha Pio cao lớn và khỏe mạnh, trong bộ áo nâu, và mắt Ngài rạng rỡ trên khuôn mặt xinh tươi. Ngài trông vẫn còn gầy, nhưng không như trước. Ông Orazio nói,
Francis, trông con khỏe mạnh lắm.
Bà Giuseppa gật đầu sung sướng, và cha Pio im lặng lắng nghe cha mẹ kinh ngạc về sức khỏe của mình. Nhưng tệ hại hơn mọi người tưởng, sức khỏe của cha từ từ sa sút. Một lần nữa, Ngài lại phải trở về Pietrelcina. Bác sĩ Andre Cardon, vị bác sĩ của gia đình, cho biết,
mỗi lần Ngài trở về, Ngài lại yếu hơn trước. Nhưng một khi đứng dậy được, Ngài lại đến nhà thờ để cầu nguyện và xem lễ.
Vào một ngày Chủ nhật, Ngài bắt gặp hai phụ nữ trong làng đang ngồi giặt quần áo trước cửa. Ngài nhăn mặt nói với họ,
Chủ nhật là ngày của Chúa, ngày để cầu nguyện, để suy niệm.
Họ chừng chừng nhìn Ngài, lẽ ra Ngài đã dành thời giờ để giảng dạy thêm cho họ, nhưng vì là mùa phục sinh, và hôm nay Ngài phải vội vã đến nhà thờ để dạy trẻ em hát thánh ca cho ngày thứ sáu tuần thánh. Sau đó, Ngài cùng đi bát bộ với cha Don Salvatore Panillo, vị linh mục trong giáo xứ, cũng là người bạn và người cố vấn cho Ngài. Đó là một ngày mùa xuân, và cánh đồng đang đổi thành màu xanh tươi. Sức khỏe của Ngài cũng tăng tiến khi ánh mặt trời rực rỡ sưởi ấm thân thể gầy gò của Ngài, đem lại chút tươi tắn trên khuôn mặt xanh xao. Cha Don Salvatore nhận xét,
Francis, anh thích hợp với đời sống này. Lẽ ra anh phải là cha chiều, từ bỏ đời sống khó khăn của một cha dòng.
Cha Pio lắc đầu,
không thể được.
Ngài mỉm cười,
cha không nhớ sao, con hứa trung thành với Thánh Francisco khi con được 5 tuổi.
Cha Don Salvatore gật đầu,
cha nhớ.
Con không thể phản bội Ngài.
Cha không biết, Francis, có thể con lựa chọn lầm lẫn.
Không.
Cha Pio ngắt lời,
con không lầm lẫn.
Có một đám thiếu niên đang nhảy từng bậc tam cấp của nhà thờ khi chuông bắt đầu đổ. Cha Pio dừng chân.
Tiếng chuông nhắc con nhớ lại, nhà dòng Francisco đã từng có ở đây. Một ngày nào đó, tu viện sẽ xuất hiện trở lại, lớn hơn và đẹp đẽ hơn chứ.
Những người trẻ cười khúc khích, họ nghĩ cha Pio quá lạc quan. Nhưng cha Don Salvatore gật gù.
Nếu đó là sự thật, thì cần phải có sự giúp đỡ thêm cho một cha sở đã có quá nhiều việc.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin cảm ơn phần đọc truyện tác phẩm Cuộc đời cha Pio nơi đây. Mọi chi tiết, xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Thank you.